Các bạn thân mến, trong câu chuyện ngày hôm qua của Tiểu Nhật, chúng ta đã làm quen với nhân vật cô Sophie bằng da bằng thịt, chứ không phải là một cái tên trong cuốn sổ của người trực đêm khách sạn nữa. Sự ấm áp và êm ái tỏa ra từ con người này làm cho Dế có cảm giác cũng như một màn sương mù, một ngày nào đó trước kia đã bao bọc lấy An Mi ở một thành phố lạ. Nó dễ chịu nhưng khiến lòng người hoang mang. Và sự hoang mang này sẽ còn dẫn An Mi đi rất xa và rất sâu vào câu chuyện của một người xa lạ. Chúng ta hãy cùng đến với chương sách ngày hôm nay để hiểu xem biết đâu trong quá khứ của An Mi đã có một điều gì đó thúc đẩy cô dấn chân sâu hơn vào câu chuyện này. Chương 10: Người cha nuôi. Phần 1. Buổi sáng tôi sẽ quay lại Muswell hỏi thăm về ông Kem. Dù không cần thiết, dù không quen, nhưng tôi đã lặn lội hơn 2 năm để tìm ra căn nhà của ông và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi muốn nhìn thấy ông một lần. Buổi trưa tôi sẽ đến nhà Sophie để từ giã. Sau đó thì tôi không còn việc gì để làm ở làng này nữa. Không còn việc gì ở làng này hay bất cứ nơi nào trên trái đất. Nhà ông Kem vẫn hoang vắng. Tôi đi bộ về phía đầu đường và nhấn chuông ngôi nhà ở ngã rẽ vào đường Muswell. Một người đàn ông mở cổng cho tôi. Thưa, tôi cần tìm ông Kem ở cuối đường này, nhà số 17. Hình như ông ấy đi vắng đã lâu, không có ai mở cửa. Ông ấy bị tai biến mạch máu não, nằm ở nhà thương Joe Vassar. Tiếng người vợ từ phía trong. Không, người ta chuyển ông Kem qua trung tâm hồi phục rồi. Còn người con, ông Michael Kem, ông ấy có về nhà không? Tiếng người đàn bà. Vậy ra cô tìm ông Kem con hả? Nó cưới tình nhân của ông già rồi, nó ở nhà vợ nó. Vợ anh ấy ở đâu? Cô quen anh Michael Kem à? Cô tìm anh ấy có việc gì không? Người chồng nhìn tôi và tiếp tục hỏi. Cô là y tá phải không? Chắc cô là người Philippines. Cô từ bệnh viện phải không? Dạ, tôi muốn tìm Michael Kemp thì tìm ở đâu? Người vợ bước ra và mời tôi vào nhà. Trong phòng khách, họ có một cái bàn trải khăn và bày dĩa tách cho buổi uống cà phê lúc xế chiều. Họ mời tôi ngồi vào bàn, rót cà phê và xẻ bánh cho tôi. Tôi thấy ngại vì tôi là khách không mời. Người chồng nói, cô đừng ngại. Có cô đến cùng uống cà phê, chúng tôi thấy vui hơn. Con gái tôi chắc trẻ hơn cô 3-4 tuổi, nó làm thư ký ở thị xã. Hẹn chủ nhật về chơi với cha mẹ mà lại không về được. Bánh này do vợ tôi làm đấy. Người vợ nói, nếu ông già nhờ cô đi tìm thằng con thì cô khỏi tìm. Nó chỉ mong ông già mau chết để nó khỏi bán cái nhà trả tiền cho người ta nuôi cha nó. Người chồng, chẳng phải việc của mình. Cô đi đến nhà cô giáo Sophie Kirch ở Tanweg, con đường dọc theo suối. Tôi không biết số nhà, cô xuống đó hỏi. Dù sao cô giáo Sophie cũng là người tốt. Ông Kem ngã bệnh, cô ấy là người duy nhất thăm nuôi ông ấy đều đặn. Cô ta là người không tốt. Tôi hỏi, tại sao? Người vợ hướng mắt sang người chồng, chờ đợi sự đồng tình cho bà nói xấu người trong làng với một khách lạ. Người chồng giả vờ lơ đãng một cách rộng lượng. Người vợ trả lời tôi, cô ấy là một cô giáo, cô ấy ăn ở với cha của một đứa học trò, một người đàn ông bị vợ bỏ, rồi khi ông ta bị bệnh nặng, cô ấy đón con trai ông ta về nhà mình. Không hiểu sao, tôi cảm thấy tôi không muốn biết điều đó. Tôi lặng yên, tôi cảm ơn sự hiếu khách của họ và xin về. Bỗng dưng người chồng nói, Sophie Kurt là một người tốt, chỉ có trời mới biết điều đó. Những người đàn bà khác không biết. Người vợ nhìn ông ngạc nhiên, cơn giận chợt dâng lên. Tốt, một người tốt. Tôi ở với ông 30 năm, đến hôm nay mới biết đấy chính là loại đàn bà mà ông thích. Cô ta có cái gì chứ? Em đừng hiểu lầm anh. Cô ấy có một tấm lòng làm anh cảm phục, không có nghĩa là anh thích cô ta. Anh cảm phục một người đàn bà vừa đưa người cha vào viện xong thì quay về đón thằng con về ngủ chung. Em không hiểu sự tuyệt vọng của hai cha con ông Kem sau khi người vợ dắt thằng con trai nhỏ bỏ đi. Tiếc gì thứ đàn bà ấy, chỉ mê rượu. Lũ đàn ông trong quán, chỉ mua cho nó một ly thì nó vén váy lên. Thứ đó đi thì may cho cha con nhà ông Kem, chứ tuyệt vọng gì. Chỉ khổ thân thằng nhỏ, chẳng biết bà mẹ nghiện ngập dắt đi lênh đênh ở đâu rồi. Dù cô ấy thế nào, thì khi cô đi rồi, ông Kem và Michael cũng phải buồn chứ. Buồn lắm. Thế là cô giáo Sophie Kurt nhảy vào an ủi bằng cách ngủ với họ, cha và con. Ừ thì cô ấy ngủ với họ, nhưng đó không phải là chuyện chính. Giữa đàn ông và đàn bà chỉ có một chuyện đó thôi, đó là chuyện chính, không có chuyện gì khác hết. Tôi nhìn tấm khăn trải bàn bằng vải lanh dày màu vàng nhạt, bộ tách cà phê bằng sứ dành cho ngày chủ nhật, dĩa bánh nướng với một lớp mận chín tím thẫm trên mặt, đứa con gái đi làm ở thị xã hẹn nhưng không đến. Cái nề nếp êm dịu và buồn tẻ này mới là chuyện chính. Cuộc đời chúng ta cuối cùng rồi cũng chỉ nương nhờ vào những thứ ấy để tích tụ. Những người thân vắng mặt hoặc đến ngồi chung quanh chiếc bàn quen, có tiếng ấm reo lúc nước chế cà phê vừa mới sôi, tiếng người nói với nhau những mẩu chuyện thuộc về những ngày tháng trên một quả đất có sức hút vừa phải. Tôi chào đôi vợ chồng không quen và bước ra đường. Tôi không còn tìm đâu được lực hút của trái đất cho mình. Đã có một lần nào tôi biết nó chưa? Có lần tôi đã biết tình yêu. Lần thứ nhất từ năm tôi lên 7 đến năm tôi 13 tuổi. Tôi có một người cha nuôi, một người yêu tôi như con gái thật. Cha tôi chơi nhạc thánh ca ở nhà thờ. Ông đón tôi ở trường, mua giày cho tôi và dạy tôi hát. Những chiều thứ ba, ông đưa tôi dạo chơi trên con đường ven sông, trong những cánh rừng, vào mùa đông và vào mùa hạ. Năm tôi 13 tuổi, ông tự bắn chết trong nhà thờ. Tự bắn mà không nói cho tôi một câu nào, không dặn dò tôi phải tiếp tục sống ra sao khi ông không còn ở đó nữa. Nếu tôi là con ruột của ông, tôi có đủ là cái lực hút của trái đất để ông không làm chuyện đó không? Nếu tôi là con ruột, chắc chắn mọi việc đã khác. Không một người cha nào có thể bỏ con gái thật của mình như vậy, bằng một tiếng nổ duy nhất và một sự im lặng duy nhất không bao giờ dứt. Thời gian xóa đi mọi ký ức và nỗi đau, nhưng nó không xóa niềm im lặng. Im lặng biến thành thời gian, và nó không rời bỏ tôi nữa. Tôi nhớ tình yêu, nhớ sự mất mát, nhưng lạ lùng thay, tôi không giữ được ký ức về người cha. Tôi không nhớ gương mặt dáng người. Tôi biết ông có vuốt tóc tôi, nhưng tôi không nhớ bàn tay ông như thế nào. Tôi biết ông có dạy nhạc cho tôi, tên những nốt nhạc thì tôi nhớ, nhưng giọng nói của ông đã mất. Tôi nhớ dòng sông và những cánh rừng ông dẫn tôi đi qua, mùa đông và mùa hạ, nhưng tôi không nhớ lúc ông nắm tay. Trí nhớ là gì mà phản chắc như vậy? Hay vì tôi không phải là con ruột của ông, nên tôi không mang ông trong người, để ông tiếp tục sống trong tôi khi tôi tiếp tục đi mãi trong đời? Hay là năm đó tôi đã quyết định quên ông, vứt đi cái sức nặng đã chỉ kéo tôi xuống cái hố sâu mịt mùng của buồn đau. Nỗi buồn xóa đi hoặc là không bao giờ đến. Cùng với nó, trái đất và mặt đất cũng mờ nhạt đi, mờ như một ảo giác, một cuốn phim mà tôi không hiểu, nhưng vẫn phải ở trong đó cho đến khi nó hết. Người ta sống trong những thế giới của giác quan, hoặc của ý nghĩ, hoặc của tình cảm. Người ta sống trong ngày hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc ngày hôm qua. Người ta tự nuôi mình bằng ao ước, hay là hạnh phúc, hay là hoài niệm. Tôi không tin giác quan, không tin ý nghĩ, không biết tình cảm. Tôi không có ao ước, không có hạnh phúc, chỉ còn hoài niệm. Hoài niệm của tôi nghiệt ngã. Nó chỉ là một tiếng vang dội ngắn ngủi của một phát súng trong nhà thờ. Trước và sau tiếng nổ ấy, mọi thứ mờ ảo. Tôi bước đi qua cuộc đời không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình.